Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Cuộc sống ý nghĩa, bài 10, Đứng vững, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cha yêu chốn thiên thượng, xin phó nơi chân Ngài đây. Nguyện đời con nay vâng theo ý Cha, giải phóng tâm linh buồn đau. Cho con nên mới trong Ngài, bao thanh nết xưa đổi thay. Xin hãy đến giờ đây, đồ đầy con Chúa ơi. Con giờ đang chờ mong khát khao, xin hãy đến giờ đây, đụng chạm con Chúa ơi, đến thăm viên con đây đang chờ mong. Thần Linh Cha xin mau đến đầy dẫy trong tâm hồn con nương nơi cánh tay Ngài, nhìn xem hiến vinh Cha dặn soi. Nguyện đời con này đi theo bước Cha, mãi mãi không bao giờ lui. Con đây xin Chúa tôi luyện, làm nên mới theo ý Ngài. Xin hãy đến giờ đây, con giờ đang chờ mong khát khao, xin hãy đến giờ đây, đụng chạm con Chúa ơi, đến thăm viên con đây đang chờ mong. Trong tâm hồn con nương nơi cánh tay Ngài, nhìn xem hiến vinh Cha dặn soi. Nguyện đời con này đi theo bước Cha, mãi mãi không bao giờ lùi. Con đây xin Chúa tôi luyện, làm nên mới theo ý Ngài. Xin hãy đến giờ đây, độ đầy con Chúa ơi, tâm hồn con giờ đang chờ mong khát khao. Xin hãy đến giờ đây, đụng chạm con Chúa ơi, đến thăm viên con đây đang chờ mong. Xin hãy đến giờ đây, con Chúa ơi, tâm hồn con giờ đang chờ mong khát khao. Xin hãy đến giờ đây, chờ mong. Xin hãy đến giờ đây, đồ đầy con Chúa ơi, tâm hồn con giờ đang chờ mong khát khao. Xin hãy đến giờ đây, đồng chạm con Chúa ơi, đến thăm viếng con đây đang chờ mong.
Kính chào quý thính giả, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu qua phần 1 của bài học Đứng Vững. Chúng ta đã thấy rằng Đức Chúa Trời đặt để chúng ta vào những điều, những hoàn cảnh mà chúng ta phải tranh chiến. Như trong câu chuyện của Phi-e-zơ, ông dạn dĩ nói ông sẽ không vấp phạm vì cớ Chúa. Nhưng khi sự hoạn nạn đến, ông đã chối Chúa 3 lần, và chúng ta cũng thế. Không phải Phi-e-zơ không yêu Chúa, nhưng nỗi sợ đã lấn át đức tin của ông. Nhưng có một vài lời trong Kinh Thánh để thúc giục cơ đốc nhân hãy đứng vững. Kinh Thánh sẽ không muốn khích lệ cơ đốc nhân trong vấn đề này nếu không phải vì cơ đốc nhân cứ bị vấp ngã luôn. Chúng ta thấy rằng, có hai điều chống lại Phi-e-zơ. Đầu tiên là sự cậy mình của ông, bởi vì trong phân đoạn đó ông đã hết sức can đảm đứng lên mà nói rằng, dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 33. Phi-e-zơ dám nói trước mặt các môn đồ khác như vậy, họ chắc chắn phải có ấn tượng với Phi-e-zơ nhiều lắm. Nhưng đó là sự cậy mình. Đó là điều cần phải xử lý. Đó là những gì Đức Chúa Trời phải xử lý trong chúng ta. Chúng ta phải hứng chịu một đòn thật đau, đánh vào khao khát nóng cháy, muốn tự mình làm mọi việc. Phi-e-zơ nói, tôi có thể làm điều này. Trong răng đoạn 15 câu 5, Chúa Giê-xu vừa mới giải thích rằng, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nguyên tắc của một đời sống cơ đốc là phải tin cậy hoàn toàn. Tôi không thể nhưng Chúa có thể, nếu chúng ta hiểu rõ điều đó. Chúng ta sẽ không làm những điều dài dột mà Phi-e-zơ đã làm. Chúng ta sẽ không nói những điều giống như Phi-e-zơ đã nói. Chúng ta sẽ không làm công việc của Satan như Phi-e-zơ đã làm, hoàn toàn là cậy sức mình mà làm. Một vấn đề khác nữa của Phi-e-zơ là ông gặp khó khăn với chuyện kiềm chế cơn buồn ngủ. Đó là một nan đề. Mỗi khi chúng ta gặp Phi-e-zơ rơi vào những tình huống đầy kịch tính, thì chúng ta nhận thấy ông đang vật lộn để có thể tỉnh thức. Chúng ta có nhận thấy điều đó hay không? Thật đáng kinh ngạc khi trong vườn Gethsemane, Chúa Giê-xu phán, các ngươi hãy cầu nguyện với ta, có tưởng tượng nổi Chúa đề nghị chúng ta làm điều này hay không? Chúa Giê-xu dẫn theo 3 môn đồ thân tín của mình là Gia-cơ, Giăng, và Phi-e-zơ mà nói rằng hãy cầu nguyện với ta. Nhưng rồi họ lại buồn ngủ, Kinh Thánh chép, họ đương ngủ mê vì buồn rầu, Luca đoạn 22 câu 45. Chỗ khác thì chép, Ngài trở lại thấy môn đồ còn ngủ vì đôi mắt đã đừ quá. Mắc đoạn 14 câu 40. Chúa Giê-xu không hề thông cảm cho điều này. Ngài quay lại, lay họ dậy và nói rằng, ngươi không thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Mắc đoạn 14 câu 37 đến 38. Ngài phán, các ngươi cần phải cầu nguyện, vì ngày mai lúc khốn khó sẽ ập đến. Nếu các ngươi không chiến thắng dầu đang kiệt sức, nếu các ngươi không đứng dậy trước điều này, thì ngày mai các ngươi sẽ không thể đứng vững. Và điều gì xảy ra phải xảy ra. Họ đã chối Ngài, rời bỏ Ngài mà chạy trốn. Như vậy, Phi-e-zơ có nan đề trong vấn đề giấc ngủ. Một lần khác nữa, Phi-e-zơ lại ngủ thiếp đi trên mái nhà. Đức Chúa Trời muốn ông đi ra với dân ngoại và ông đã ngủ quên. Vì thế Chúa phải phán với ông trong giấc chiêm bao. Như vậy thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra cho cọt nây trong giấc chiêm bao. Dân ngoại đang chờ đợi được nghe về phúc âm, lúc các đầy tớ của cọt nây đang tìm đến chỗ Phi-e-zơ thì ông đang nằm ngủ. Phi-e-zơ leo lên mái nhà không phải để ngủ mà là để cầu nguyện. Ở đây một lần nữa chúng ta thấy rằng mỗi lần Phi-e-zơ đi cầu nguyện là ông lại ngủ. Tôi có thể thông cảm cho Phi-e-zơ. Tôi cũng thường thất bại giống như ông. Sau đó, một lần khác, trong sách công vụ các sứ đồ, lúc này Phi-e-zơ đang ở trong tù. Ông sắp sửa có thể bị đem ra hành quyết vào sáng hôm sau.
Nhưng đêm đó ông lại buồn ngủ. Đức Chúa Trời đã thực thi phép lạ vĩ đại này, bởi vì lúc đó cả hội thánh đang cầu nguyện xin Chúa giải cứu Phi-e-zơ ra khỏi ngục. Đức Chúa Trời nhìn thấy Phi-e-zơ trong ngục và ngả sai thiên sứ đến. Đây là một câu chuyện rất tuyệt vời. Kinh Thánh chép, thiên sứ phải đến, đập vào sườn Phi-e-zơ, đánh thức Phi-e-zơ sao mà khó khăn đến thế. Rồi cửa ngục tự động mở ra. Đến khi ra ngoài, Phi-e-zơ còn nói, chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. Công vụ các sứ đồ đoạn 12 câu 7 và câu 9. Tôi rất thích Phi-e-zơ. Phi-e-zơ có những nan đề về xác thịt, về thuộc thể, ông dễ mệt mỏi. Có nhiều người đến nói với tôi rằng, anh biết không, Kinh Thánh dạy hãy kiêng ăn và cầu nguyện. Mà tôi thì chẳng bao giờ kiêng ăn được bởi vì hễ kiêng ăn là tôi bị đau đầu. Tôi trả lời họ trong khi họ nhìn tôi kinh hãi. Vậy thì cứ kiêng ăn đi, dầu cho có bị đau đầu đi nữa. Thế là họ không bao giờ bị đau đầu nữa. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Mắc đoạn 14 câu 38. Chúng ta quá nuông chiều chính mình. Phi-e-zơ phải học lấy bài học đừng nuông chiều chính mình nữa. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc Phi-e-zơ chỉ có nan đề. Nhưng Chúa Giê-xu phán rằng, cầu nguyện là giải pháp. Rồi Ngài đảm bảo rằng Ngài sẽ cầu nguyện cho ông. Chúa Giê-xu không bao giờ buồn ngủ trong lúc cầu nguyện. Song ta đã cầu nguyện cho người, đang khi chúng ta gặp thử thách hoặc đang khi chúng ta bị quật ngã. Một điều mà chúng ta có thể ghi nhớ là Ngài vẫn đang cầu nguyện cho chúng ta và Ngài sẽ tiếp tục làm điều đó. Tôi nhớ có lần tôi cảm thấy hết sức nản lòng. Tôi sửa soạn đối diện với nan đề. Chân tôi run khi tôi chuẩn bị bước ra cửa. Tôi tự nhủ, ai đó đang cầu nguyện cho tôi. Trong tích tắc, tôi nghe một tiếng nho nhỏ phán rằng, là ta đang cầu nguyện cho con. Tôi đứng lặng một mình trong nhà bếp để tận hưởng giây phút kỳ diệu đó. Ta đã cầu nguyện cho con, hầu cho đức tin con không thiếu thốn. Chúng ta có thể nói đức tin Phi-e-zơ thiếu thốn không? Không, Phi-e-zơ không thiếu đức tin mà là thiếu gan dạ mà thôi. Ông có thể đã chối Chúa một cách công khai, nhưng nơi riêng tư ông không bao giờ chối Ngài, chỉ có cái gan của ông thất bại mà thôi. Đó chính là điểm khác biệt giữa Giuđa và Phi-e-zơ. Đây cũng là điều mà tôi đặt dấu hỏi cho phân đoạn này, sự khác biệt giữa phản Chúa, chối Chúa, và không xưng nhận Chúa là gì. Sự khác biệt là ở chỗ Phi-e-zơ không chối Ngài từ bên trong. Nhưng Giuđa thì có, Giuđa đã khước từ Chúa Giê-xu. Đó chính là điểm khác biệt. Như vậy tin cậy nơi mình của Phi-e-zơ bị tấn công là hoàn toàn có lý và Chúa Giê-xu phán rằng, ngươi phải học nương cậy nơi ta. Nếu đối diện với thử thách, ngươi phải nhận biết rằng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, ngươi đang ở rất gần ta và hãy hiểu rõ chính mình. Ngươi cần phải nhận biết điều đó. Tôi từng chia sẻ về sự tranh chiến của tôi trước vấn đề nóng tính với con cái. Nếu không bởi ân điển Đức Chúa Trời đối với tôi, một kẻ bạc đãi trẻ em, thì tôi khó mà đứng vững. Chúng ta không biết được chúng ta sẽ hành động như thế nào trong một tình huống nào đó. Là một người cha, nếu ăn cắp đồ ăn là cách duy nhất để có thức ăn cho con cái thì chúng ta sẽ làm gì? Nếu tấn công một ai khác là cách duy nhất để con chúng ta được sống thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta không làm sao biết được cho đến khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó. Chúng ta nên hiểu rằng Simon đã làm bất cứ điều gì cần thiết. Và, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Roma đoạn 7 câu 18 phần A, vì thế trong cái tôi của tôi là nơi sự sống Chúa phải chiếm hữu, lớn lên, và lớn thêm lên. Còn người cũ Simon của tôi phải được xử lý. Nhiều năm trước tôi có viết một bài thơ tặng cho một người bạn đang phải vật lộn với vấn đề tình cảm. Sếp của cô đang tán tỉnh cô. Anh ta trẻ tuổi và có sức thu hút. Còn cô thì nhìn hơn anh ta vài tuổi. Tôi đã viết bài thơ này mong có thể giúp đỡ cô. Một nữ tín hữu sẽ đọc bài thơ này cho quý vị nghe.
Chẳng bao giờ mình làm Ngài thất vọng. Nàng cậy mình cao ngạo biện minh. Mình yêu Chúa yêu hết cả gia đình. Một khi yêu là sẽ mãi yêu. Thủy chung là gì mình biết rõ. Nào phải đâu chuyện một sớm một chiều. Lời vừa dứt gà gáy vọng canh tàn. Nàng cậy mình vốn chẳng hề hiểu nổi. Nỗi đơn độc của thiếu phụ xa chồng. Quẩn quanh nàng chỉ còn là những phút. Vui vẻ chung bàn với chàng trai trẻ hào hoa. Chẳng bao giờ mình chối bỏ đức tin. Nàng cậy mình thề thốt rồi xoa dịu. Cảm ơn Ngài hôn nhân hãy còn phương cứu chữa. Nàng tiến tới học thêm nhiều khóa học. Thêm lời Chúa ắt biết cách đương đầu. Trước cám dỗ phòng khi hắn gõ cửa. Đạt điểm 10, nàng hăm hở đi ra. văng vẳng bên tai tiếng gà còn da diết. Lắm khi nàng chẳng nhớ nổi lời thánh kinh, bởi tiếng chàng trai trẻ ngọt ngào rót vào tai, suốt ngày với biết bao điều thú vị. Rồi những lời tân bốc lẫn hảo huyền, suy cho cùng tuổi mình vốn gấp hai. Hắn còn trẻ, còn mình thì nay đã, mình sẽ chẳng xa ngài lần nào nữa đâu. Nàng cậy mình lại tự mình thề thốt, Chúa biết không ngài có thể tin con. Quá tam ba bận, bài học này con nắm chắc. Hãy coi chừng ma quỷ vì ta đến. Tay nắm chuôi gươm nhỏ lấp lánh ánh đồng, là ánh hào quang của sức riêng ta đó. Gà gáy vang, đêm tĩnh mịch không ngờ. Nàng cậy mình nhìn Chúa bị treo lên. Chúa chết rồi, nàng cũng tàn hơi thở. Chúa sống lại phá tan xiềng sự chết. Nắm lấy tay nàng, ngài nhấc nàng lên. Chúa gọi tên nàng một tên hoàn toàn mới. Tin cậy là tên mới của nàng. Mặt đối mặt, tin cậy cùng chàng trai trẻ. Em đã ở đâu, họ nói em đã chết. Nhưng trong em vẫn xinh đẹp lạ lùng. Đủ duyên dáng để mình dùng bữa tối. Đêm nay nhé em, chàng lại rót vào tai. Không đêm nay, chẳng đêm mai, mãi mãi chẳng bao giờ. Nàng tin cậy nhẹ nhàng đáp trả. Thoáng sợ hãi, vội nhìn quanh tìm Chúa. Trong góc khuất, Chúa nhìn nàng trìu mến. Tiếng líu lo, chú chim nhỏ chúc mừng.
Và người bạn ấy của tôi đã nhận được bài thơ đó. Cô ấy hiểu ý nghĩa và lời khuyên trong bài thơ. Tôi cảm thấy thật vui mừng khi người bạn của mình trở nên vững vàng, dứt khoát khỏi những cám dỗ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thật sự biết rõ chính mình hay không? Chúng ta có thật sự nhận ra Simon trong chúng ta là ai hay không? Hãy biết rõ để khi gặp cảnh cam go, chúng ta sẽ không ngã quỵ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phi-e-zơ lại đứng lên. Kinh Thánh chép, bấy giờ Phi-e-zơ đứng ra. Công vụ đoạn 2 câu 14. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Phi-e-zơ khởi sự giảng dạy, từng chạy trốn một đứa tớ gái, từng chối Chúa. Nhưng rồi một điều gì đó xảy đến với Phi-e-zơ, Thánh Linh giáng lâm một cách cá nhân. Đó cũng là những gì phải xảy ra cho quý vị và tôi. Nếu chúng ta đầy dẫy ngài, chúng ta sẽ đứng dậy tại nơi họ đóng đinh ngài trong thành Jerusalem. Phi-e-zơ đã đứng lên, và các môn đồ khác cũng vậy. Ông giảng một cách mạnh mẽ. Ông nhìn vào một người đàn ông, có thể lúc đó đang định đi đến bắt ông, mà nói rằng, ngươi đã giết con Đức Chúa Trời, chuyện gì đã xảy ra với Phi-e-zơ? Đức Thánh Linh đã giáng trên Phi-e-zơ. Đó là cách mà chúng ta sẽ lại đứng lên. Như vậy sau khi gà gáy, có bốn điều thiết thực mà chúng ta nên làm. Thứ nhất, hãy tập chú vào Chúa Giê-xu, hãy khóc lóc cách đắng cay. Sau đó hãy lau khô mắt và dùng đôi mắt đã lau ráo đó mà tìm kiếm Chúa Giê-xu. Chúng ta ăn năn đau đớn thật sự. Chúng ta thấy chán ngán bản thân mình. Chúng ta phải làm gì đó cho hoàn cảnh này. Chúng ta cần phải khóc lóc đắng cay. Tôi nhớ có lần tôi bị vấp ngã. Là một giáo sĩ trẻ thiếu kinh nghiệm trong vấn đề này. Tôi đi đến gặp người cố vấn của tôi và nói. Tôi lại gặp khó khăn với vấn đề này hết lần này đến lần khác. Nghe vậy anh ấy bảo tôi. Em này, em hãy về nhà và khóc cho đã đi. Sau đó hãy đi rửa mặt và tiếp tục đương đầu với nó. Tôi đã viết câu này vào quyển kinh thánh của mình. Khóc cho đã, rửa mặt, tiếp tục đương đầu. Vì tôi cố tình viết cho có vần có điệu. Chứ thật ra lời khuyên của anh ấy dành cho tôi dài hơn một chút. Anh ấy nói, em hãy khóc cho đã, ngồi dậy, rửa mặt, uống một tách trà, rồi tiếp tục đương đầu. Đó là những gì chúng ta phải làm. Chúng ta phải khóc lóc đắng cay, sau đó hãy tập chú vào Chúa Giê-xu. Chúng ta phải ngồi dậy, hãy ngừng khóc và lau khô nước mắt. Chúng ta còn nhớ nhân vật Aga trong Sáng Thế Ký không? Bà sắp chết trong sa mạc, bà tìm giếng nước mà không thấy bởi vì bà khóc nhiều quá. Đức Chúa Trời phải phán với bà, hỡi Aga, Aga, đừng khóc nữa. Sau đó Kinh Thánh chép, nàng bèn thấy một cái giếng nước. Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 19. Làm gì cũng phải có thời điểm phạm lỗi, hối hận, và ăn năn sâu sắc. Chúng ta phải cảm thấy ăn năn. Nếu chưa cảm thấy, hãy cầu nguyện xin Chúa khiến chúng ta biết ăn năn. Hãy bắt đầu từ chỗ này. Nhưng sau đó, mắt chúng ta phải mở ra để nhìn vào Chúa Giê-xu. Thứ hai, như những gì chép trong Giăng đoạn 21 câu 1, Câu 12. Rồi đó, Đức Chúa Giêsu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy lại mà ăn. Những gì chúng ta phải làm, là làm mới lại kỷ luật thuộc linh của mình. Một khi làm như vậy, chúng ta phải theo Chúa gần hơn. Chúng ta phải quay về với Kinh Thánh, phải quay về trên đôi đầu gối của mình. Khi chúng ta vấp ngã, tất cả những kỷ luật đó cũng vắng bóng trong đời sống chúng ta trong một thời gian. Vì vậy, hãy làm mới lại những kỷ luật thuộc linh của mình. Hãy nhìn vào những điều mà chúng ta biết rằng sẽ giữ cho chúng ta liên hệ và ở trong Chúa Giêsu. Như vậy khi gà gáy, chúng ta hãy tập Chúa. Khi gà gáy, rồi đó, hãy đến mà dùng bữa sáng với Ngài. Thứ ba, khi gà gáy, hãy nhìn lên. Hãy nhìn lên và nhận ra rằng Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta. Đó là điều có thể đoán biết trước được. Chúng ta sẽ vấp ngã, nhưng Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta khi có cần. Ngài sẽ cầu nguyện hầu giúp chúng ta đứng dậy sau thất bại đó. Những gì Ngài làm cho mỗi một người chúng ta sẽ khác nhau, nhưng tất cả những sự cung ứng đó đều gói trọn trong lời cầu nguyện của Ngài. Lời cầu nguyện của Chúa luôn được đáp lời. Cuối cùng, khi gà gáy, chúng ta chỉ cần biết rằng, cuối cùng Simon, người mà Chúa Giêsu sẽ khiến cho trở thành Phi-e-rơ, sẽ mặc lấy nhiều đặc tính của Phi-e-rơ hơn. Hãy nhìn lại những năm qua và nói rằng, tôi đang làm điều này nhiều hơn tôi làm trong năm qua. Tôi không nói rằng, thật không tin nỗi tôi đã làm điều này. Tôi không chỉ làm điều này mỗi tháng một lần, nhưng là mỗi tháng năm lần. Đó là một sự tiến bộ. Phi-e-rơ đang dần dần được tạo hình trong tôi, giống như sứ đồ Phi-e-rơ có nói trong thư tín của mình rằng, Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong đấng cứu thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 10, Ngài sẽ làm cho anh em vững vàng, đó chính là Phi-e-rơ sau khi chối Chúa. Điều đó sẽ thêm sức cho anh em. Sau đó Phi-e-rơ kết thúc thư tín của mình rằng, nguyện xin quyền phép về nơi Ngài đời đời vô cùng.
Lạy Chúa, đây là một chủ đề khó học, nhưng là chủ đề mà chúng con cần đối diện, vì chúng con cứ ngã, đứng dậy rồi tiếp tục ngã sóng xoài. Rồi chúng con lại nói rằng, Chúa ơi, con không thể tin nổi mình đã làm điều này. Thế nhưng, Ngài không chỉ tin rằng chúng con đã làm, mà Ngài còn báo trước điều đó. Bởi vì Chúa biết trước mọi điều, Ngài biết mọi điều xảy ra phía trước cũng như phía sau chúng con. Vì thế Chúa ơi, chúng con biết rằng khi chúng con ngã, Ngài đang nấu bữa sáng cho chúng con trên một bờ biển thuộc linh nào đó, và Ngài sẽ mời chúng con đến. Chúng con sẽ được phục hồi, được tươi mới. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho tất cả những ai đang tranh chiến với tội lỗi, lại những ai cảm thấy rằng có một điều gì đó trong đời sống họ mà họ thật sự chưa bao giờ được giải phóng. Họ cảm thấy Chúa không thể tha thứ cho họ bởi vì họ không thể tha thứ cho chính mình. Giờ này, con cầu nguyện cho họ, xin cho họ được thấy rằng có những người đã được tha thứ, dầu phạm tội còn nặng hơn, là vua David và Phi-e-rơ cùng tất cả các môn đồ đã bỏ Chúa mà chạy trốn. Có sự tươi mới, có sự tha thứ dành cho những kẻ tin Ngài. Con cầu xin cho sự tự do và vui mừng sẽ ở cùng chúng con ngay giờ này. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Tôi. cha yêu, nơi con